là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Tỉnh Yên Bái có 600 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư.
Doanh thu du lịch 2 tháng đầu năm tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.
6 bé học sinh của tỉnh tham gia kỳ thi sinh giỏi quốc gia.
Từ mùng 1 tháng 3, Yên Bái chính thức phạt nguội đối với các trường hợp vi phạm các quy định của luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, tại một số ngã ba, ngã tư, điểm có đèn đỏ và kẻ đường đã bị bong chóc, hầu như không còn, khiến người tham gia giao thông không phân biệt được làn xe để đi cho đúng.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đến nay tỉnh Yên Bái có 600 dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư. Trong đó, ngành nông lâm nghiệp thủy sản 47 dự án, tổng vốn đăng ký trên 5.245 tỷ đồng và 78,6 triệu đô la Mỹ. Ngành công nghiệp xây dựng 443 dự án, tổng vốn đăng ký trên 66.803 tỷ đồng và 319 triệu đô. Ngành thương mại dịch vụ và du lịch 110 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 21.636 tỷ đồng. Hiện đã có 284 dự án đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động, 282 dự án đang triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý, thi công xây dựng, 34 dự án đang tạm dừng hoạt động do chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, do chưa có thị trường tiêu thụ sản phẩm, chiếm 5,7% số dự án.
Trong 2 tháng đầu năm nay, Yên Bái đón khoảng 260.500 lượt khách du lịch, tăng gần 31% so với năm 2022. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt gần 150 tỷ đồng, tăng gần 44% so với năm trước. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động kích cầu du lịch, tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch sẵn có, quảng bá xúc tiến đầu tư, hợp tác xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh Yên Bái, ứng dụng khoa học công nghệ, quảng bá xúc tiến liên kết hợp tác phát triển du lịch trong nước và quốc tế để thu hút khách du lịch, tạo sinh kế cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, 2 tháng đầu năm nay, lượng khách đến với tỉnh chủ yếu là khách nội địa, lượng khách quốc tế còn ít, mới chỉ đạt khoảng 6.000 người, bằng 4% kế hoạch năm 2023. Vì vậy, thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch, tăng cường liên kết với các công ty du lịch lữ hành để thu hút khách du lịch.
Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn công ty liên doanh canxi carbonat IBB đã tham gia cùng chuyên môn đẩy mạnh công tác quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo được uy tín với khách hàng, gắn quyền lợi và trách nhiệm của người lao động trong lao động sản xuất, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nhiệm kỳ 2017-2022, công đoàn công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. 100% người lao động có việc làm thu nhập ổn định, lương bình quân đạt 12 triệu đồng một người một tháng, thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động. Với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết và phát triển, nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn cơ sở công ty liên doanh canxi carbonat IBB phấn đấu tuyên truyền, vận động, kết nạp mới đoàn viên công đoàn ngay khi vào công ty làm việc, giới thiệu ít nhất 2 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, kiện toàn ban nữ công quần chúng, phối hợp với chuyên môn tạo việc làm ổn định đời sống cho 100% lao động tại công ty. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hiện đang quản lý 42 công đoàn cơ sở với trên 8.000 đoàn viên công nhân lao động. Như vậy, đến thời điểm này đã có 35% công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức thành công đại hội. Các công đoàn cơ sở còn lại sẽ phấn đấu hoàn thành tổ chức đại hội trong tháng 4/2023.
Hôm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo đã tổ chức lễ khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023 bằng hình thức trực tuyến. Dự tại điểm cầu trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành có lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo và 62 em học sinh tham gia kỳ thi. Tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tỉnh Yên Bái có 62 học sinh, trong đó trường chuyên Nguyễn Tất Thành có 57 học sinh, trường Trung học phổ thông Chu Văn An huyện Văn Yên có 3 học sinh và trường Trung học phổ thông thị xã Nghĩa Lộ có 2 học sinh. Các thí sinh dự thi ở 10 môn, riêng bộ môn vật lý được lựa chọn đông nhất với 8 học sinh. Để kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, Bộ Giáo dục Đào tạo đã cử 23 giảng viên của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tham gia coi thi. Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng đầy đủ từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến các điều kiện khác có liên quan tới kỳ thi. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 24-25 tháng 2. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh, đào tạo nhân tài cho địa phương đất nước.
Ngày 23 tháng 2 tại thị xã Nghĩa Lộ, Điện lực Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng và văn hóa doanh nghiệp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, Điện lực Yên Bái đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tốc độ tăng trưởng đạt 3,12% so với năm 2021. Tỷ lệ thu nộp tiền điện hàng tháng luôn đạt và vượt gần 100%, tỷ lệ thu nộp cả năm đạt 100%. Điện lực Yên Bái còn thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. tỷ lệ tiếp nhận yêu cầu trên môi trường mạng và tỷ lệ các yêu cầu được tiếp nhận xử lý tự động đều vượt kế hoạch tổng công ty giao. Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt tăng trên 16% so với năm 2021 và vượt gần 5% so với kế hoạch. 100% hợp đồng mua bán điện được số hóa và lưu trữ theo phương thức điện tử. Điện lực Yên Bái còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động được 23.230 khách hàng chuyển đổi hình thức nhận tin nhắn thông báo các dịch vụ điện từ SMS sang Zalo. Nâng tổng lũy kế khách hàng nhận thông báo qua Zalo đạt gần 112.000 khách hàng. Năm 2023, Điện lực Yên Bái phấn đấu điện thương phẩm đạt trên 1.228 triệu kWh, tăng gần 7% so với năm 2022. Để đạt các tiêu chí đề ra, Điện lực Yên Bái tiếp tục duy trì việc đánh giá chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ tháng cho các đơn vị đối với các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Tập trung mọi giải pháp về quản lý vận hành và kinh doanh để đảm bảo sẵn sàng cho phương án điều tiết khi có nhu cầu từ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trong các tháng nắng nóng để hoàn thành việc cung cấp điện cho người dân và các doanh nghiệp. Chủ động truyền thông đến khách hàng và cộng đồng doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm điện, tiếp tục đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ làm công tác kinh doanh, nắm vững nghiệp vụ, thuần thục kỹ năng giao tiếp khách hàng. Tại hội nghị, Điện lực Yên Bái đã tổ chức lễ ký cam kết thực hiện văn hóa doanh nghiệp năm 2023 giữa các phòng và điện lực các huyện, thị xã, thành phố.
Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành năm 2023 cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan của các sở ngành. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về những nội dung đổi mới việc thực hiện thủ tục hành chính, hướng dẫn số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 107 của Chính phủ. Nghe giới thiệu bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo quyết định số 766 của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và kết nối chia sẻ thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025. Hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp, cập nhật, bổ sung những quy định mới, cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời góp phần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, vụ xuân năm nay, huyện Trạm Tấu có kế hoạch gieo cấy 1.570 ha lúa để đảm bảo giành thắng lợi trên cả ba mặt năng suất, sản lượng và diện tích. Ngành chức năng và nông dân trong huyện đã chủ động gieo cấy đúng khung lịch thời vụ.
Vụ lúa xuân năm nay, gia đình anh Giàng A Vầu ở thôn Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu gieo cấy hơn 600 mét vuông ruộng. Mặc dù không được nhà nước hỗ trợ giống, phân bón, gia đình lại mới ra ở riêng, nhưng anh đã chủ động mua lúa giống về gieo mạ, làm đất. Và ngay sau khi có lịch gieo cấy, gia đình anh Vầu đã khẩn trương xuống đồng đảm bảo cấy trong khung thời vụ tốt nhất. Anh Giàng A Vầu, thôn Khấu Ly, xã Bản Mù nói:
năm nay thì em cũng chuẩn bị mạ rất là sớm và em cũng là người đầu tiên cấy trong cái làng ruộng này. Thì để chuẩn bị tốt thì bọn em cũng sẵn sàng ruộng rồi cũng làm sạch sẽ rồi chuẩn bị rồi cũng đến ngày cấy thì bọn em cũng cấy. Nhà em thì cũng cấy được khoảng hơn một tuần đây rồi. Để cấy được nhanh hơn thì bọn em sẽ đuổi công tất cả mọi người, xong là những ai đuổi công được mình bằng nào công thì mình sẽ nhớ, xong là khi nào họ cấy thì mình sẽ trả lại công.
Vụ xuân năm nay, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu gieo cấy 305 ha lúa và là địa phương có diện tích lớn nhất của huyện. Mặc dù địa bàn rộng, diện tích lớn, nền nhiệt lại thấp hơn các xã trong huyện, song nhờ tăng cường công tác tuyên truyền nên người dân trên địa bàn xã đã chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho sản xuất vụ lúa xuân. Cùng với đó, nhờ sử dụng máy móc và làm đất nên tiến độ được nhanh hơn mọi năm. Đến thời điểm này, xã Bản Mù đã gieo cấy được hơn 80% diện tích lúa xuân. Anh Giàng A Trang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Mù cho biết:
ngay từ đầu năm ấy thì xã cũng rất là chủ động. Xã cũng họp ban chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân của xã Bản Mù. Thế thì qua cái họp đấy thì các đồng chí cán bộ xã cũng đã vào từng thôn bản tuyên truyền vận động nhân dân. Trong khi đó thì người dân cũng rất là ủng hộ và cũng rất là nhiệt tình trong cái việc sản xuất của vụ đông xuân năm 2023. Tuy rằng là thời tiết thì có thể giáng rét, nhưng mà bà con thì cũng rất là chủ động. Đấy, thì hiện nay thì những cái diện tích nào mà nó bị mạ bị thối hay là bị không lên được thì tiếp tục tuyên truyền cho bà con là mua ngay giống mới để mà khắc phục, để là gieo luôn. Thì đến thời điểm này thì bà con cũng tất cả các thôn bản đều có mạ để cấy. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là năm nay thì bà con rất là chủ động trong cái việc cấy. Có bà con là đổi công nhau, anh em họ hàng, rồi là anh em chung nhà rất là tích cực trong cái công tác là đổi công nhau để mà cấy.
Tại xã Bản Công, một trong ba xã có diện tích gieo cấy lúa lớn của huyện Trạm Tấu, đến thời điểm này bà con trong xã đã gieo cấy được hơn 80% diện tích với cơ cấu chủ yếu là giống lúa thuần địa phương như tẻ đỏ, DS1, Việt Lai. Để đảm bảo gieo cấy trong khung thời vụ, cấp ủy chính quyền địa phương và ngành chuyên môn đã vận động người dân tập trung nhân lực để gieo cấy lúa, phấn đấu hoàn thành gieo cấy trước ngày 25 tháng 2. Ông Hàng A Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Công cho biết.
Làm tốt công tác gieo cấy đúng khung thời vụ của huyện thì khi có cái kế hoạch của huyện thì xã cũng xây dựng cái kế hoạch của xã ban hành đưa ra cho từng thôn. Mà đưa chúng tôi cũng chỉ đạo là các tổ công tác phụ trách thôn xuống thôn tuyên truyền để cho bà con gieo cấy vụ xuân đúng khung thời vụ của huyện. Thì chúng tôi cơ bản là bây giờ là người dân cũng có ý thức, nên là chúng tôi chỉ đi tuyên truyền là người dân cũng hiểu rồi, người dân cũng không như ngày xưa nữa. Thì cũng đến hiện tại là trên địa bàn xã là đã cấy trên 80%, thì cũng chắc là trong tuần này là cũng cấy trên địa bàn là cũng cấy hết.
Vụ xuân năm nay huyện Trạm Tấu có kế hoạch gieo cấy 1.572 ha lúa với cơ cấu giống chủ yếu là nhị ưu 838 và các giống lúa thuần phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng trên địa bàn. Là năm thứ ba bà con nông dân trong huyện không được hỗ trợ giống và vật tư nông nghiệp. Song do được tuyên truyền vận động nên ngay khi chuẩn bị bước vào mùa vụ, bà con các xã đã chủ động mua giống lúa và vật tư phục vụ sản xuất. Nhờ đó đến nay 100% diện tích lúa xuân đã được cày bừa. Toàn huyện đã cấy được trên 1.240 ha lúa xuân, đạt trên 80% diện tích. Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trạm Tấu cho biết.
Vụ đông xuân năm nay thì nó có khác so với lại cái vụ đông xuân năm 22. Cái thứ nhất là bà con nhân dân người ta chủ động trong cái việc chuẩn bị đất, cày bừa để làm ruộng, đúng lịch, đúng khung lịch thời vụ. Cái thứ hai là chủ động mua các loại giống theo cơ cấu của tỉnh để về gieo cấy và chủ động che chắn phòng chống rét cho mạ để có đủ cái mạ để cấy cho cái vụ đông xuân năm 2023 này. Cái thứ ba là bà con có một cái tư duy mới hơn so với lại cái năm vụ đông xuân năm 22 là bà con chủ động là đổi công nhau, mỗi một nhà từ 10 đến 15 nhân công giúp nhau cấy, có từng nhà một, giải quyết nhanh gọn. Và đến thời điểm này thì trên địa bàn toàn huyện đã gieo cấy được trên 80%.
Với tinh thần khẩn trương, huyện Trạm Tấu phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa xuân trước ngày 25 tháng 2, tạo tiền đề quan trọng để vụ lúa xuân năm nay giành thắng lợi trên cả ba mặt: diện tích, năng suất và sản lượng.
Thời gian qua, do nhiều trung tâm đăng kiểm tại các địa phương lân cận bị đình chỉ hoạt động khiến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái bị quá tải, do nhiều phương tiện tỉnh ngoài đến kiểm định, trong khi đó trung tâm chỉ có một dây chuyền kiểm định hỗn hợp với công suất 70 xe một ngày. Từ trước Tết Nguyên đán Quý Mão đến nay, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái luôn trong tình trạng quá tải vì số lượng ô tô đến đăng kiểm tăng đột biến gấp 2-3 lần so với bình thường. Xe xếp hàng chờ đăng kiểm kéo dài dọc tuyến đường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Không chỉ Yên Bái mà còn xe từ các tỉnh như Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. Để được đăng kiểm ô tô trong ngày, nhiều chủ phương tiện đã có mặt tại trung tâm từ 3 giờ sáng. Có những tài xế phải xếp hàng từ chiều hôm trước, chấp nhận ăn ngủ trên xe để chờ sáng hôm sau vào kiểm định. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái khuyến cáo người dân nên sắp xếp thời gian đăng ký lịch hẹn, chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định để không mất nhiều thời gian công sức chờ đợi, tránh gây ách tắc và tạo áp lực cho các đăng kiểm viên.
Từ mùng 1 tháng 3 2023, Yên Bái chính thức phạt nguội đối với các trường hợp vi phạm các quy định của luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, tại một số ngã ba, ngã tư, điểm có đèn đỏ trên một vài tuyến đường và kẻ đường đã bị bong chóc, hầu như không còn. Quy tắc tham gia giao thông đường bộ trong luật giao thông đường bộ quy định, người tham gia giao thông phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, bao gồm hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu và kẻ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, rào chắn. Mặc dù vậy, hiện nay trên một số tuyến đường thành phố Yên Bái và kẻ trên các trục đường đã bị mờ, khiến người tham gia giao thông không phân biệt được làn đường. Thực trạng này không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà còn gây khó khăn trong triển khai phạt nguội vào ngày 1 tháng 3 tới đây. Vì vậy, ngành chức năng cần sớm sơn lại rõ ràng các vạch kẻ đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và văn minh đô thị.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 17 đã nhóm họp phiên họp đặc biệt nhân sự kiện tròn 4 năm ngày Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh hòa bình thực sự và lâu dài cần phải đặt trên nền tảng hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Xung đột càng kéo dài thì khó khăn sẽ càng nhiều hơn. Ông hối thúc các bên liên quan cộng đồng quốc tế tuân thủ các giá trị nguyên tắc và mục tiêu của hiến chương Liên Hợp Quốc. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các nước thành viên ủng hộ sáng kiến mới đây của Liên Hợp Quốc về việc dành một gói hỗ trợ nhân đạo trị giá 5,6 tỷ đô la Mỹ giúp người dân Ukraine. Phiên họp đặc biệt của Đại hội Liên Hợp Quốc dự kiến kéo dài 2 ngày. Các đại biểu sẽ dành thời gian thảo luận và bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết mới do 60 nước bảo trợ hướng tới mục tiêu chấm dứt xung đột và lập lại hòa bình trong khu vực.
Ngày 22 tháng 2, Nga đã tổ chức một buổi meeting hòa nhạc lớn nhân kỷ niệm Ngày Bảo vệ Tổ quốc 23 tháng 2. Buổi lễ diễn ra chỉ một ngày trước dấu mốc tròn một năm ngày Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ngày Bảo vệ Tổ quốc là ngày kỷ niệm thành lập Hồng quân Liên Xô và từ năm 93 được coi là ngày của quân đội và hải quân Liên Xô. Buổi lễ kỷ niệm lớn nhất năm nay diễn ra tại sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moscow với sự tham dự của khoảng 200.000 người. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh ngay vào lúc này có một trận chiến trên biên giới lịch sử của Nga do những người lính dũng cảm thực hiện để bảo vệ người dân Nga. Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục củng cố 3 bộ hạt nhân gồm tên lửa đạn đạo mặt đất, trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạt nhân. Động thái này diễn ra sau khi Quốc hội Nga thông qua dự luật tạm đình chỉ hiệp ước hạn chế vũ khí tấn công chiến lược START mới.
Ngày 22 tháng 2, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc tập trận phòng thủ tên lửa chung nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên. Cuộc tập trận diễn ra ở vùng biển phía đông đảo Ulleung của Hàn Quốc với sự tham gia của 3 tàu khu trục được trang bị hệ thống tác chiến Aegis Liên Tiên Tiến, gồm tàu khu trục hạm lớp Sejong Đại Đế của Hàn Quốc, tàu khu trục USS Barry của Mỹ và tàu khu trục ZS Atago của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Dựa theo mô phỏng trên máy tính của tập trận chung vào thực hành các quy trình để phát hiện, theo dõi và đánh chặn các tên lửa đạn đạo cũng như chia sẻ những thông tin liên quan. Cuộc diễn tập được xem là động thái đáp trả và răn đe Triều Tiên sau hai vụ phóng tên lửa liên tiếp của Bình Nhưỡng vào cuối tuần qua. Đây cũng là cuộc tập trận phòng thủ tên lửa chung thứ hai giữa ba nước kể từ hồi tháng 10 năm ngoái. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận phòng thủ trên biển ba bên sẽ tiếp tục được tổ chức như một phần trong nỗ lực nhằm ngăn chặn mối đe dọa ngày càng tăng của Bình Nhưỡng đối với an ninh khu vực.
Theo dữ liệu do cơ quan tị nạn Liên minh châu Âu EU cung cấp, trong năm 2022 đã có gần 1 triệu đơn xin tị nạn được nộp vào 27 quốc gia thành viên EU cùng với Thụy Sĩ và Na Uy. Cơ quan tị nạn Liên minh châu Âu cho biết lượng đơn đăng ký xin tị nạn vào EU đã tăng vọt 50% trong năm ngoái. Đây cũng là mức cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2016. Theo báo cáo của EU, những nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng số lượng đơn tị nạn trong năm 2022 là các nước đã nới lỏng các biện pháp hạn chế được áp đặt để chống dịch COVID-19, xung đột ở nhiều nơi trên thế giới và tình trạng thiếu lương thực. Người dân thuộc các nước Syria và Afghanistan chiếm phần lớn trong số những người xin tị nạn vào EU trong năm 2022, tức khoảng 25% tổng số đơn. Đáng chú ý, số người Thổ Nhĩ Kỳ xin tị nạn vào EU đã tăng gấp đôi so với năm 2021, lên tới 55.000, trở thành nhóm đứng thứ ba. Ngoài ra, số lượng trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm xin tị nạn vào EU cũng ở mức cao nhất kể từ năm 2015.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ, trong thời gian qua, huyện Văn Yên đã hỗ trợ cho hàng trăm cơ sở phát triển chăn nuôi gia súc với số tiền hàng chục tỷ đồng. Nhờ vậy, nhiều hộ gia đình đã phát triển chăn nuôi hiệu quả, tạo việc làm và đem lại thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động ở địa phương, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Tháng 9 năm 2022, gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn ở thôn Toàn An, xã Đông An được Phòng Nông nghiệp huyện Văn Yên hỗ trợ 30 triệu đồng để đầu tư xây dựng chuồng trại và mua thêm con giống phát triển chăn nuôi lợn với quy mô nuôi 5 con lợn nái và 50 con lợn thịt. Năm ngoái, gia đình anh đã xuất bán được hơn 10 tấn lợn hơi, đem lại thu nhập cho gia đình hơn 600 triệu đồng, qua đó tạo việc làm ổn định cho 3 lao động với mức thu nhập gần 10 triệu đồng một người một tháng. Hiện tại, gia đình anh đang nuôi 5 con lợn nái và gần 60 con lợn thịt, đang chuẩn bị xuất bán ra thị trường. Tuy nhiên, hiện tại giá lợn đang xuống thấp và giá cám cao nên gia đình anh cũng đang gặp không ít khó khăn. Anh Nguyễn Văn Tuấn, thôn Toàn An, xã Đông An, huyện Văn Yên chia sẻ.
Gia đình tôi được Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn của huyện và cũng như được sự quan tâm của xã đã hỗ trợ cho gia đình với quy mô là 5 lợn nái và 50 lợn thịt để gia đình tôi hỗ trợ cho tôi, gia đình tôi 30 triệu, với số tiền là 30 triệu. Sau đó gia đình về đầu tư xây dựng trên cơ sở chuồng trại. Đến nay thì đàn lợn của gia đình cũng đã chuẩn bị được xuất và cũng như năm ngoái cũng đã xuất được một số để cải thiện được cái kinh tế gia đình.
Qua 2 năm thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Văn Yên đã hỗ trợ cho nhân dân các xã xây dựng và phát triển được trên 600 mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm với kinh phí hỗ trợ trên 14 tỷ đồng. Trong đó năm 2021 hỗ trợ xây dựng được 250 cơ sở, năm 2022 hỗ trợ được 349 cơ sở. Các hộ được hỗ trợ đã đầu tư mua con giống, xây dựng chuồng trại, trồng cỏ, mua thức ăn, thuốc thú y, phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa khá hiệu quả, góp phần tích cực vào tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân và thúc đẩy đàn gia súc của huyện phát triển. Qua 2 năm thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cho thấy, chính sách của tỉnh đã đem lại hiệu quả rõ rệt, làm thay đổi nhận thức của người dân trong sản xuất, góp phần nâng cao tỷ trọng, giá trị sản xuất trong chăn nuôi, nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi. Chị Phạm Thị Tâm, cán bộ phòng nông nghiệp huyện Văn Yên cho biết.
Qua 2 năm triển khai nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái thì tôi nhận thấy là người dân được hỗ trợ một phần kinh phí để phát triển kinh tế chăn nuôi, gia súc gia cầm. Thì tôi thấy là người dân cũng rất là đồng lòng ủng hộ và nhiệt tình trong chăn nuôi và phát triển kinh tế gia đình. Còn qua đó thì cũng thấy một số khó khăn như là gia súc gia cầm, đàn trâu trên địa bàn huyện thì đang giá cả thì trên thị trường là không ổn định, giá xuống thấp. Đàn lợn thì cũng thế, đàn lợn thì giá xuống thấp và thức ăn thì cũng tăng cao, cho nên là người dân rất là gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế chăn nuôi.
Trong năm 2023, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục hỗ trợ trên 300 cơ sở phát triển chăn nuôi gia súc với số tiền trên 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong việc thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất và chăn nuôi trên địa bàn huyện Văn Yên vẫn còn gặp một số khó khăn. Đó là việc đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi còn hạn chế và chưa thực hiện được. Diện tích để xây dựng chuồng trại và trồng cỏ để phát triển chăn nuôi ít và khó khăn. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường sản xuất còn hạn chế. Phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng, nhân dân và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn đầu tư phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi trên địa bàn hiệu quả, bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân, đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, có bàn thắng dẫn trước nhưng Manchester City chỉ có được kết quả hòa trước Red Bull Leipzig trong trận lượt đi vòng 18 UEFA Champions League. Phút 27, Man City thực hiện triển khai bóng nhanh, bóng đến vị trí của Ilkay Gundogan và ngôi sao 3 tuổi kiến tạo để Riyad Mahrez lập công bằng pha dứt điểm đầy quyết đoán. 1-0 nghiêng về Man City là tỷ số hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, Leipzig thực hiện một vài sự điều chỉnh giúp đội chủ nhà thi đấu khởi sắc hơn. Phút 70, thủ môn của Man City mắc sai lầm trong tình huống phán đoán và để Joko Vardion dễ dàng đưa bóng vào khung thành trong gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Trận lượt về giữa Man City và Leipzig sẽ diễn ra lúc 3 giờ ngày 15 tháng 3 theo giờ Việt Nam tại sân Etihad. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Inter Milan đã đánh bại Porto trên sân nhà Giuseppe Meazza nhờ bàn thắng duy nhất của Romelu Lukaku ở phút 86. Dù không có phong độ tốt nhất trong mùa giải năm nay, Inter Milan vẫn được đánh giá cao hơn Porto ở cuộc so tài trên sân San Siro. Phút 86 từ pha tạt bóng của đồng đội, Lukaku đánh đầu đập cột dọc bật xa đúng vị trí của mình và chỉ cần đưa chân nhẹ nhàng để ghi bàn khi khung thành đã bỏ trống, mang về chiến thắng 1-0 và chút lợi thế cho Inter Milan trước trận lượt về diễn ra vào ngày 15 tháng 3 tới đây. Ở trận lượt về playoff Europa League diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 4 tháng 2 theo giờ Việt Nam, Barca hành quân đến sân Old Trafford đối đầu với Manchester United mà không có sự phục vụ của các trụ cột Dembele, Pedri và Gavi. Theo thông tin mới nhất, tiền đạo Ousmane Dembele không kịp bình phục chấn thương và không cùng các đồng đội đến Manchester. Trước đó, hai ngôi sao trẻ Pedri và Gavi chắc chắn không thể ra sân ở Old Trafford. Gavi chấn thương còn Pedri bị treo giò. Năm nay, Europa League không áp dụng luật bàn thắng sân khách nên tỷ số hòa 2-2 ở Nou Camp không khiến Barca chịu bất lợi. Huấn luyện Erik ten Hag cho biết MU sẽ chào đón sự trở lại của Harry Maguire và Antonio ở trận lượt đi vòng playoff Europa League với Barca. Vì chấn thương đầu gối nên Harry Maguire lỡ trận thắng Leicester City tại vòng 24 Premier League, còn Antony nghỉ từ trận thắng Crystal Palace ngày 5 tháng 2 vì chấn thương ở bàn chân. Việc các cầu thủ này tái xuất là tin vui với huấn luyện viên Ten Hag trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc như hiện nay.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 2, Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín, hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen mường lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.